Đen Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Vào lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Sáng hôm nay, ngày thứ tư cũng là ngày bản lề mà thời tiết bên ngoài âm u và mưa vẫn sẽ tiếp tục mưa, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý khán giả, mưa vẫn tiếp tục mưa ngày hôm nay, ngày mai, được ngày mốt tới ngày thứ bảy mới hết. Ngày hôm nay rất là may mắn là chúng ta nếu mà lặn một chút xíu nữa đó, thì có thể sẽ bị đông đá hoặc là có tuyết nhưng mà nó chưa có đủ lặn lắm. Thành ra là chúng ta gặp mưa nhiều, mưa suốt ngày hôm nay, ngày mai và ngày mốt luôn. Thưa quý vị, là lục quân của Hoa Kỳ vừa mới quyết định là họ sẽ tặng thưởng anh dũng bụi tinh cho 3 học sinh đã bị thiệt mạng trong cái vụ nổ súng tuần qua tại trường trung học ở Parkland, tiểu bang Florida. 3 học sinh này gồm có Alena Petty và Peter Wong cùng với lại Martin Dukey. Tất cả đều là học sinh tại trường trung học Marjorie Stoneman Douglas High School và cũng là khóa sinh trong cái chương trình huấn luyện quân sự người ta gọi là thiếu sinh quân ở ngay trường này. Thì 3 học sinh này sẽ được tặng anh dũng bội tinh dành cho khóa sinh của thiếu sinh quân với cái sự can đảm của họ khi mà cái vụ nổ súng xảy ra. Gia đình của cô Paddy thì được trao huy chương này trong cái buổi lễ tang vào ngày hôm kia. Còn gia đình của khóa sinh Wong sẽ nhận được cái huy chương vào ngày hôm qua khi mà cậu Wong đã được chôn cất chung với lại cái bộ lễ phục thiếu sinh quân của anh. Gia đình của khóa sinh Duki thì sẽ nhận được cái huy chương vào ngày thứ bảy cuối tuần này. Học viện quân sự của Hoa Kỳ ở West Point vào ngày hôm qua có loan báo là họ sẽ gửi thư thông báo cho khóa sinh Wong đề nghị là sẽ truy nhận cậu ta vào trường võ bị danh tiếng thế giới này. Tức là cậu đã bị qua đời rồi nhưng mà trường West Point cũng mong muốn là có tên của anh trong cái danh sách những người hoặc là các khóa sinh đã từng học tại trường West Point. Đây là một trong những cái trường học viện quân sự khét tiếng của Mỹ, nổi tiếng của Mỹ. Trước đó thì các bạn học cùng trường với lại khóa sinh Peter Wong, năm nay mới 15 tuổi, có viết một cái lá thư thỉnh nguyện lên tòa bạch đốc là yêu cầu Wong được chôn cất với cái nghi lễ quân cắt do cái ngày nổ súng là anh được mặc một cái bộ quân phục. Bởi vì ngay trong cái ngày hôm đó thì anh cũng đã mặc một cái bộ quân phục của thiếu sinh quân và anh đã can đảm giữ cửa cho các học sinh cùng các giáo viên chạy trốn. Nhưng mà sau đó không có may mắn là anh đã bị trúng đạn của hung thủ và đã qua đời. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, cái đây cũng là một điều mà nó có thể sẽ rất là buồn cho gia đình của những em học sinh này khi mà các em đã cố gắng hy sinh cái bản thân mình để mà giúp cho những người bạn khác cũng như là các cái giáo viên chạy trốn. Thì hy vọng rằng là với cái việc mà được thưởng cái anh dũng bội tinh này thì các gia đình của các em sẽ được an ủi một phần nào đó. Mặc dù rằng là các em cũng đã qua đời rồi và đây cũng là một trong những cái điều rất là đáng tiếc và nó xảy ra vào cái ngay cái dịp lễ Valentine. Thưa quý vị, thì chúng ta biết rằng là trong năm nay thì cái việc mà mua bảo hiểm sức khỏe cho những cái người dân và đặc biệt là về Obamacare thì nó cũng tương đối khá là khó khăn khi mà chính quyền của Tổng thống Trump đã đưa ra rất là nhiều những cái điều kiện cũng như là đã rút ngắn bớt lại thời gian ghi danh và làm cho người dân cũng không có nhiều sự lựa chọn. Thì ngày hôm nay chính quyền của Tổng thống Donald Trump lại quyết định sẽ đưa ra thêm những cái lựa chọn cho cái bảo hiểm y tế. Và ngày hôm qua thì chính phủ của Hoa Kỳ cũng đã đề nghị là các biện pháp để nhằm dễ dàng có cái bảo hiểm y tế bằng cách cho phép các công ty bảo hiểm bán chương trình bảo hiểm ngắn hạn. Và đương nhiên thì nó sẽ kéo dài dưới một năm. Và các biện pháp này thì có sắc lệnh do Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành hồi tháng 10 năm ngoái, với việc rằng là sẽ có thêm sự cạnh tranh cho người tiêu dùng và cái sự lựa chọn cũng như là giảm giá bảo hiểm. Thì theo Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ cho biết là người dân Hoa Kỳ thì cần có thêm sự lựa chọn trong cái lĩnh vực bảo hiểm y tế để họ có thể đáp ứng được đúng cái nhu cầu của mình. Và cái tình trạng hiện nay đã khiến cho người dân Hoa Kỳ là phải đối diện với cái giá bảo hiểm tăng mỗi ngày, mỗi năm như vậy. Và các công ty bảo hiểm thì họ cũng rút bớt ra khỏi thị trường marketplace và do đó thì cũng không có nhiều sự lựa chọn. Do đó thì chính phủ của Tổng thống Trump đang có hành động để các cá nhân và những gia đình có được cái chương trình bảo hiểm y tế tốt và phù hợp với cái giá tiền cũng như là thích hợp đối với những gia đình này. Và cái đề nghị mới này cũng sẽ hủy bỏ cái quyết định của chính phủ của Tổng thống Obama trước đây là giới hạn các chương trình bảo hiểm y tế ngắn hạn không được quá 90 ngày. Một phần là cũng để không ai muốn mua chương trình riêng này. Và những cái người trẻ và khỏe mạnh thì có thể yêu thích các chương trình này bởi vì cái chi phí rẻ hơn. Tuy nhiên thì cái điều đó thì lại không mang lại điều tốt đối với những cái người mà đau yếu và thật sự là cần bảo hiểm sức khỏe và có thể phải chi trả cho phần mình nhiều hơn, kể cả việc điều trị và thuốc men. Và cái hồi tháng vừa qua thì các cái giới hữu trách cũng đưa ra một cái đề nghị khiến tạo dễ dàng cho các giới chủ nhân, các doanh nghiệp nhỏ cùng với một số trong cái hành nghề tự do là có thể kết hợp với nhau để mua bảo hiểm y tế. Thì nói chung rằng là nếu mà có thêm nhiều cái sự lựa chọn hơn thì cũng sẽ là một cơ hội giúp cho nhiều người Hoa Kỳ, bởi vì cũng có nhiều người họ nói rằng là cái thời gian ghi danh năm nay nó quá ngắn, tới ngày 15 tháng 12 là đã đóng cái thời ghi danh cho năm 2018, và có nhiều người họ cũng vẫn còn đang rất là đắn đo là không biết có nên mua cái bảo hiểm năm nay hay không, hay là sẽ chấp nhận trả tiền phạt. Tuy nhiên bây giờ thì nếu như mà có thêm nhiều cái chương trình như vậy và với thời gian ngắn hạn thì cũng sẽ là một cơ hội và một điều kiện tốt để giúp cho nhiều người đã lỡ cái thời gian ghi danh vào tháng 12 thì họ có thể mua bảo hiểm cho năm nay. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng có nói về cái việc là Tổng thống Donald Trump, ông có đề nghị là sẽ giúp giảm thiểu về cái việc mà chúng ta mua bảo hiểm quá mắc. Thì ông cũng đưa ra là nếu mà chúng ta chọn những cái loại bảo hiểm nó tương đối nó rẻ hơn một chút xíu thì cái tiền mà chúng ta đóng nó cũng được rẻ thêm ra. Thưa quý vị, là cũng có một cái bản tin vào ngày hôm nay nói về cái việc là một người đã từng sống sót trong cái vụ nổ súng ở trường Columbine. Thì chính cái người này lại là cái người đã ủng hộ cho một cái dự luật là sẽ cho phép người ta khi mà ai đã có giấy phép được quyền mang súng giấu trong người thì họ được quyền mang súng vào trong các trường học từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 12. Đó là ông Patrick Nevi. Ông này trước đây có theo học tại trường Columbine High School vào năm 1999. Vào cái thời điểm đó thì hai tên là Dylan Kibo và Eric Harris đã mang súng vào trong trường và tàn sát tập thể bắn chết 15 người. Trong đó ngay cả hai thủ phạm cũng bị chết. Thì ông này bây giờ là trở thành lãnh đạo nhóm thiểu số tại Colorado, ở Hạ viện của tiểu bang này. Thì ông có đệ trình ra một cái dự luật như vậy. Thì không có giống như là bao nhiêu những cái người mà đã từng sống sót trong cái vụ nổ súng gần đây tại Parkland, Florida. Thì ông Nivell này, ông tin được rằng, ông nói rằng ông tin tưởng là nếu mà trong khuôn viên của nhà trường có nhiều súng thì có thể giúp để mà bảo vệ cho các trẻ em trong các trường hợp những kẻ nổ súng ở trong trường học. Và ông cũng đề nghị là những học sinh của trường Columbine có thể sẽ sống sót được nếu mà ngay cả các thầy cô giáo có trang bị súng. Thì các học sinh sống sót trong cái vụ nổ súng ở bên Florida thì lại khác. Các em ở đây thì kêu gọi là nên hạn chế về vấn đề súng đạn và kêu gọi là những nhà chính trị gia đã từng nhận tiền của NRA, tức là Hiệp hội Súng đạn của Hoa Kỳ, là nên cân nhắc về cái việc đó, và đồng thời cũng kêu gọi là sẽ tổ chức một cái cuộc tuần hành rất lớn ở Hoa Thịnh Đốn trong cái thời gian sắp tới đây. Nói chung là chúng ta thấy là cái mỗi người có một ý tưởng khác nhau. Người ấy thì nghĩ rằng đó là cái vụ nổ súng, nếu mà trong trường hợp thầy cô giáo có mà trang bị súng thì có thể bắn chết cái kẻ đã nổ súng giết những học sinh. Còn những nhiều người thì nghĩ rằng nếu mà hạn chế súng thì những cái kẻ muốn nổ súng thì không có súng để mà bắn. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, cái đó thì sẽ còn tiếp tục tranh luận. Chúng ta thường để ý rằng là sau mỗi một vụ thảm sát như vậy thì có rất là nhiều những ý kiến đưa ra về việc là có nên sử dụng súng hay không, và nếu như sử dụng súng thì phải như thế nào, và đương nhiên sẽ có người chống và cũng sẽ có người đồng ý, và rồi một thời gian sau nó lại tiếp tục lắng xuống, và một lúc nào đó thì với một cái vụ bắn súng thì nó lại tiếp tục nổi lên. Thưa quý vị, thì sáng ngày hôm nay thì cũng có một cái bản tin nói về việc rằng là công ty AT&T mà sáng hôm nay anh Cô Hưng cũng có nói đến, tức là sẽ đưa ra cái thông báo là nó sẽ đưa ra một cái dịch vụ mới, tức là 5G. Chúng ta hiện giờ đang sử dụng cái dịch vụ gọi là data là 4G LTE, thì AT&T nói rằng là nó sẽ đưa ra cái dịch vụ 5G này, tức là 5G này, tới 3 cái địa điểm tại tiểu bang Texas, đó là Dallas, Waco và một ở bên Atlanta. Đó là Houston thì không có trong cái những cái địa điểm đầu tiên của AT&T. Thì AT&T nói rằng là họ sẽ giới thiệu dịch vụ này vào cuối năm 2018. Và trước mắt là sẽ là những thành phố Đăng Khoa vừa nói phía trên, và vào năm 2019 thì sẽ tiếp tục có những thành phố khác. Thì theo AT&T cho biết rằng là 5G là một cái kỹ nghệ mạng mà được xem là nhanh gấp 10 lần so với cái LTE mà chúng ta sử dụng trên các cái loại điện thoại tinh khôn hiện tại. Và nó đưa ra một cái ví dụ rằng là nếu như chúng ta sử dụng cái 5G network này á, thì chúng ta có thể dùng nó để mà có thể download một cái bộ phim chỉ trong vòng 30 giây, cái bộ phim 3D trong vòng 30 giây. Tuy nhiên nếu như chúng ta dùng 4G thì sẽ mất 6 phút. Tuy nhiên thì đó là một cái điều vui, tuy nhiên AT&T cũng đưa ra một lời cảnh báo rằng là nếu như mà muốn sử dụng cái kỹ nghệ mới này thì phải có một cái điện thoại mới mà có khả năng sử dụng cái 5G này. Và hiện tại rất tiếc là cả các cái hãng lớn như là Samsung hoặc là Apple thì những cái loại điện thoại tinh khôn vẫn chưa thể nào sử dụng các cái mạng kỹ nghệ mới này. Và AT&T cho biết rằng là với cái việc thử nghiệm vào cuối năm 2018 cũng như là đầu năm 2019 thì họ hy vọng rằng là các cái nhà sản xuất điện thoại lớn như là Samsung hoặc là Apple sẽ có thể bắt đầu bắt tay vào nghiên cứu và đưa ra các cái loại điện thoại tinh khôn mới để mà có thể sử dụng cái mạng 5G của AT&T. Và ngoài AT&T thì Verizon cũng nói rằng là họ cũng sẽ mở ra cái dịch vụ này vào một số khu dân cư vào năm 2018. Tuy nhiên thì Verizon cũng không cho biết chính xác rằng là thành phố nào hoặc tiểu bang nào sẽ được đưa vào để thử nghiệm cái kỹ nghệ 5G này. Và các chuyên gia dự đoán rằng là tiếp theo sau AT&T và Verizon thì hai nhà cung cấp khác, đó là T-Mobile và Sprint, cũng sẽ bắt đầu cho việc thử nghiệm cái kỹ nghệ 5G này. Và nếu như mà được thành công thì nó sẽ được đưa ra sử dụng rộng rãi vào năm 2020. Và lúc đó thì người dân sẽ có thể sẽ không có còn nhiều người sử dụng cái Internet ở nhà là về cable hoặc là DSL, mà họ sẽ chuyển qua sử dụng cái loại kỹ nghệ 5G này mà được xem rằng là nhanh và có thể là không có thua kém gì đối với Internet mà chúng ta đang dùng tại nhà. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của Đăng Khoa cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay cùng với anh Quang Hưng, và xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng một buổi sáng thứ tư thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào sáng ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.